Đây là đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Sáu, 21 tháng 11 năm 2014, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Có những phản ứng lẫn lộn trước kế hoạch di trú của Tổng thống Obama.
If you've been in America for more than 5 years, if you have children who are American citizens.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Ngoại trưởng Kerry gặp Bộ trưởng Ngoại giao Iran vào lúc hàng chót tới gần. Phó Tổng thống Biden nhắc lại sự ủng hộ của Mỹ trong chuyến đi thăm Ukraine. Mexico tổ chức biểu tình vì những sinh viên mất tích.
Sau ngoài phần tin thế giới, chúng tôi cũng có phần tin liên quan đến Việt Nam. Mời quý thính giả đón nghe. Sau đây là bản tin thế giới do Tấn Trương phụ trách.
Ngày hôm nay, Tổng thống Barack Obama đến Las Vegas để tập hợp hậu thuẫn của công chúng dành cho lệnh hành chánh của ông nhằm cải tổ toàn bộ hệ thống di trú của nước Mỹ. Tổng thống Obama sẽ tổ chức một buổi tập hợp theo kiểu tranh cử nhằm thuyết phục người Mỹ về kế hoạch bãi bỏ đe dọa trục xuất đối với nhiều triệu cư dân không có giấy tờ hợp lệ. Tổng thống phát họa kế hoạch của ông trong bài diễn văn đọc tại Tòa Bạch Ốc ngày hôm qua không qua Quốc hội và khiến đảng viên Đảng Cộng hòa tức giận và cho biết sẽ tìm cách ngăn chặn Tổng thống.
If you've been in America for more than 5 years, if you have children who are American citizens or legal residents, if you register.
Tổng thống Obama nói những người có mặt tại Mỹ hơn 5 năm và có con cái là công dân Mỹ hay là thường trú nhân hợp pháp, nếu đăng ký qua được việc kiểm tra về tội phạm và muốn trả thuế công bằng sẽ có thể đệ đơn để được tạm thời ở lại nước Mỹ, không sợ bị trục xuất. Những người này có thể ra khỏi tình trạng bất hợp pháp và không sợ vi phạm luật pháp nữa. Lệnh hành chánh sẽ có hiệu lực trong vòng 6 tháng, sẽ giúp cho khoảng 4,7 triệu di dân vào nước Mỹ bất hợp pháp được cấp giấy phép làm việc tạm thời. Đảng Cộng hòa chỉ trích hành động của Tổng thống như là một lệnh đại xá sẽ khuyến khích một làn sóng di dân bất hợp pháp mới. Nhiều nhà lập pháp Cộng hòa thề sẽ tranh đấu mạnh mẽ để rút lại kế hoạch của Tổng thống. Chủ tịch Hạ viện John Boehner nằm trong số những người nói lệnh hành pháp là vi hiến. Trong một tuyên bố video, ông cáo buộc Tổng thống hành xử như một ông vua và một hoàng đế.
And to those members of Congress who question my authority to make our immigration system work better, or question the wisdom of me acting or
Tổng thống Obama nói đối với những thành viên Quốc hội nêu nghi vấn về quyền hành của ông làm cho hệ thống di trú được thi hành tốt hơn, hay nêu nghi vấn về sự khôn ngoan của ông khi hành động vì Quốc hội đã thất bại, ông có một câu trả lời là hãy thông qua một đạo luật. Ông nói muốn làm việc với tất cả hai đảng để thông qua một giải pháp pháp lý lâu dài hơn. Thượng viện cho đảng Dân Chủ kiểm soát đã thông qua một dự luật cải cách di trú cách đây hơn một năm được cả hai đảng ủng hộ. Tuy nhiên, những nhà lãnh đạo trong Hạ viện cho đảng Cộng hòa đã từ chối không đưa ra dự luật để biểu quyết. Rõ ràng là không chắc Quốc hội sẽ thông qua luật cải cách di trú sau cuộc bầu cử giữa kỳ tháng này, với việc đảng Cộng hòa chiếm đa số tại lưỡng viện Quốc hội bắt đầu vào tháng Giêng sang năm. Hiện chưa rõ đảng Cộng hòa sẽ chọn biện pháp nào để chống lại lệnh của Tổng thống Obama. Một số nhà lập pháp Cộng hòa dọa sẽ đóng cửa chính phủ, số khác tìm cách bác bỏ việc tài trợ cho kế hoạch này. Nhiều người nói sẽ đưa lệnh cải cách di trú của Tổng thống ra tòa án, nhưng nhiều chuyên gia về luật pháp nói động thái của Tổng thống có những tiền lệ về pháp lý.
Tổng thống Barack Obama đã loan báo những thay đổi mới toàn diện trong hệ thống di trú của Hoa Kỳ, giúp cho gần 5 triệu di dân bất hợp pháp ở lại trong nước mà không sợ bị trục xuất. Quyết định của ông Obama một phần là do vụ khủng hoảng nhân đạo ở vùng biên giới phía nam Hoa Kỳ đã bị tràn ngập vì trẻ em đi một mình, tràn vào từ Trung Mỹ. Phe Cộng hòa nói họ sẽ chống lại kế hoạch của ông Obama không có sự chấp thuận của Quốc hội. Nhưng các chuyên gia phân tích nói các đảng viên Cộng hòa không đồng ý được với nhau về điều gì, nếu có, cần phải làm để giải quyết vấn đề di trú đã kéo dài lâu nay. Thông tín viên VOA Latissa Hook tại Washington tường thuật qua phần trình bày của Linh Đan.
Trong một bài phát biểu trên truyền hình toàn quốc tối qua, Tổng thống Obama tuyên bố ông nhất định sửa chữa hệ thống di trú trong nước đang bị hỏng hóc, đã cho phép hơn 11 triệu người sống bất hợp pháp ở Hoa Kỳ. Kế hoạch của ông bao gồm việc củng cố biên giới chống lại những vụ vượt biên bất hợp pháp và tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các công nhân có tay nghề ở lại. Nhưng nó cũng bao gồm việc ân xá gây nhiều tranh cãi dành cho khoảng 5 triệu di dân không có giấy tờ hợp pháp.
If you've been in America for more than 5 years, if you have children who are American citizens or...
Nếu quý vị đã ở Mỹ hơn 5 năm, nếu quý vị có con là công dân Mỹ hay cư dân hợp pháp, nếu quý vị đăng ký vượt qua được một cuộc kiểm tra thành tích tội phạm và nếu quý vị sẵn sàng đóng khoản thuế hợp lý, quý vị có thể nộp đơn xin ở lại nước này một cách tạm thời và không sợ bị trục xuất.
Tổng thống Obama nói trục xuất tập thể không những là việc không thể làm được mà còn trái với bản chất của quốc gia này.
Are we a nation that accepts the cruelty of ripping children from their parents' arms?
Phải chăng chúng ta là một quốc gia chấp nhận sự tàn ác là giật những trẻ em ra khỏi vòng tay của cha mẹ chúng? Hay phải chăng chúng ta là một quốc gia coi trọng gia đình và hợp lực để gìn giữ các gia đình?
Mặc dù việc ân xá cho di dân không phải là điều chưa từng xảy ra trước đây, các đảng viên Cộng hòa đã gọi quyết định của Tổng thống là bất hợp pháp và họ nhất quyết chống lại quyết định đó. Ông Mark Krikorian, Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu về Di dân, nói kế hoạch của ông Obama vượt quá xa so với quyết định tương tự của cựu Tổng thống George H.W. Bush.
This is millions of people. It's 100 times larger than a similar thing.
Đây là nhiều triệu người. Con số này lớn gấp trăm lần con số tương tự mà những người ủng hộ chỉ ra rằng Tổng thống Bush đầu tiên đã làm.
Ông Obama đã nói ông đang tự mình hành động bởi vì Quốc hội đã không thông qua được một dự luật về di trú, bất chấp tính cách khẩn trương của nó.
Và với các đại biểu Quốc hội nêu nghi vấn về quyền hạn của tôi là làm cho hệ thống di trú của chúng ta tốt hơn, hoặc thắc mắc về sự phán xét của tôi khi hành động ở chỗ mà Quốc hội đã không làm được, tôi có một câu trả lời, hãy thông qua một dự luật.
Một số nhà phân tích cho rằng lời đe dọa của Đảng Cộng Hòa sẽ chỉ là những lập luận. Ông Klaus Lares, giáo sư về quan hệ quốc tế tại trường Đại học North Carolina, nói:
There will be lots of verbal attacks on the Obama administration, on the president personally.
Sẽ có rất nhiều những vụ tấn công bằng lời lẽ đối với chính quyền Obama, đối với cá nhân Tổng thống. Nhưng một khi Quốc hội mới nhậm chức và yên vị, tôi không cho rằng bất cứ hành động nào chống lại ông Obama được thực hiện sẽ có hiệu quả.
Mặc dù có những bất đồng về cách thức giải quyết vấn đề di trú, sự kiện tràn ngập trẻ em không có người đi cùng ở biên giới tiểu bang Texas hồi đầu năm nay đã thuyết phục người dân Mỹ rằng vấn đề không còn có thể kéo dài được nữa. Đó là điểm mà ông Obama đã nhấn mạnh trong thông điệp của mình.
Nhiều người châu Mỹ Latin hoan nghênh thông báo của Tổng thống Barack Obama có tác dụng che chở hàng triệu di dân bất hợp pháp của Hoa Kỳ khỏi bị trục xuất. Tại Los Angeles, nhiều di dân tụ tập để xem thông báo trên truyền hình. Một số người vỗ tay, nhưng một số người tỏ ra dè dặt, theo ghi nhận của thông tín viên Mike O'Sullivan trong bài tường thuật cho đài VOA do Tấn Trương trình bày.
Thông báo của ông Obama sẽ tạm trút bớt gánh lo cho tới 5 triệu người đang sống bất hợp pháp ở Hoa Kỳ.
It does not grant citizenship or the right to stay here permanently or offer the same benefits that citizens receive.
Ông nói quyết định của ông không cho phép nhập tịch hay quyền được ở lại nước Mỹ vĩnh viễn hoặc dành những quyền lợi mà công dân được hưởng. Chỉ có Quốc hội mới có thể làm như vậy. Điều ông muốn nói là chính phủ sẽ không trục xuất những người này. Tổng thống đang lách qua Quốc hội và thực thi quyền hành pháp của ông. Một hành động mà những người chỉ trích ông cho là ban lệnh ân xá cho những người vi phạm luật pháp. Tổng thống nói, ân xá tập thể là không công bằng, nhưng chọn lựa khác cũng vậy.
Mass deportation would be both impossible and contrary to our character. What I'm describing is...
Tổng thống Obama nói trục xuất tập thể sẽ vừa không thể thực hiện được, vừa trái với bản chất của chúng ta. Điều ông muốn mô tả là tinh thần trách nhiệm, một đường lối trung dung hợp lý. Cô Diana Ramos, 23 tuổi, sinh ở Mexico, nói hành động đó sẽ giúp cha mẹ cô không có giấy tờ hợp lệ, nhưng có con là công dân Mỹ, và như thế họ hội đủ điều kiện được cứu giúp theo kế hoạch.
Nó đem lại nhiều hy vọng cho gia đình tôi, khiến chúng tôi không phải sống trong sợ hãi nữa.
Cô Pilar Gomez là công dân Hoa Kỳ sinh ở El Salvador. Cô nói quyết định này sẽ giúp nhiều người từ quê hương của cô vào Hoa Kỳ.
Tôi rất mừng là ông Obama làm việc này cho các gia đình đang làm việc khó nhọc để đem lại những điều tốt đẹp hơn cho gia đình và cho Hoa Kỳ.
Tại Houston, Texas, một tiểu bang khác với khối dân lớn gốc châu Mỹ Latin, Jesuit Maya, một dân Guatemala rất hài lòng về quyết định của Tổng thống. Anh nói rằng đó là một việc tốt đẹp, một việc nhân đạo khi thông cảm tình cảnh của một di dân vì sự cần thiết mà phải đến Hoa Kỳ. Nhưng cô Teresa, một công dân Hoa Kỳ xuất xứ từ Ecuador, nêu thắc mắc liệu Tổng thống có trì hoãn cải cách dài hạn qua việc không hợp tác với Quốc hội. Cô nói cả hai bên phải thỏa thuận với nhau để đem lại một kế hoạch có lợi ích cho nhiều người. Cô cũng lo ngại về việc các di dân không có giấy tờ hợp pháp có tiền án ở lại trong nước. Ông Obama nói kế hoạch của ông sẽ kèm theo việc tăng cường an ninh biên giới gắt cao hơn với việc trục xuất các tội phạm. Nhưng các đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội nói họ bất mãn trước quyết định của ông Obama và cáo buộc ông là vượt quá quyền hạn của mình. Bà Xiomara Corpeno thuộc Liên minh tranh đấu cho quyền nhân đạo của di dân ở Los Angeles gọi hành động của Tổng thống là một bước quan trọng, nhưng nói rằng một giải pháp lâu dài phải có tác dụng nhiều hơn nữa. Bà Corpeno nói giải pháp đó phải mang tính lưỡng đảng. Phe Cộng hòa chỉ cần thức tỉnh và nhận thức rằng nếu họ muốn bao gồm tất cả mọi người trong đất nước này, thì họ cần phải thông qua cải cách di trú. Tổng thống Obama nói, ông hy vọng điều đó sẽ xảy ra. Phe Cộng hòa tại Quốc hội thì cho rằng nay điều đó sẽ có thể khó khăn hơn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Chúng tôi cũng có một số điện thoại dành cho thính giả ở Australia là 028-080-5603. Đến đây, Hoài Hương xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình hôm qua nói rằng cần phải thi hành một loạt biện pháp thực tiễn để cổ vũ cho các quan hệ Mỹ-Việt trong năm 2015. Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận của nhà nước Trung Quốc, trích lời ông Lê Hải Bình nói rằng trong năm tới sẽ có một loạt bước thiết thực để đẩy mạnh hơn nữa các quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như vì hòa bình, ổn định và hợp tác khu vực. Phát biểu này được đưa ra tại cuộc họp báo thường lệ hôm thứ Năm ở Hà Nội khi ông Lê Hải Bình trả lời câu hỏi của một nhà báo về những ưu tiên của tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius. Ông Lê Hải Bình xác nhận rằng Thượng viện Mỹ đã chuẩn thuận ông Ted Osius vào chức đại sứ của Hoa Kỳ tại Việt Nam, cùng lúc tân đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh bắt đầu nhiệm kỳ của ông ở Washington. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói thêm rằng ông tin tưởng rằng hai vị đại sứ sẽ có những đóng góp tích cực và nỗ lực phát triển quan hệ toàn diện Việt-Mỹ. Quan chức ngoại giao Việt Nam này nói rằng trong thời gian qua đã có nhiều tiến triển trong các quan hệ song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và thương mại. Ông cho biết là hai nước đang tích cực chuẩn bị để đánh dấu kỷ niệm 25 năm từ ngày bình thường hóa quan hệ song phương trong năm tới. Một yếu tố đã đóng góp đẩy hai nước cựu thù xích lại gần nhau hơn là việc là cuộc tranh chấp biển đảo giữa Việt Nam với Trung Quốc ở Biển Đông. Về vấn đề này và về quan hệ với Trung Quốc, ông Lê Hải Bình tái khẳng định rằng mọi hoạt động của các bên ở Biển Đông cần đóng góp tích cực, xây dựng cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển khu vực. Ông nhắc lại rằng các bên cần tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, và cần phải tôn trọng chủ quyền và quyền tài phán của các nước ven biển. tàu ngầm HQ-184 sẽ khởi hành và tới Việt Nam vào đầu tháng tới. Tàu ngầm HQ-184, chiếc tàu ngầm lớp kilo thứ 3, sẽ được chuyển giao cho Việt Nam vào đầu tháng 12, theo tin của hãng thông tấn Interfax của Nga. Interfax trích lời của Tổng Giám đốc hãng đóng tàu Admiralty là ông Alexander Buzakov, nói rằng chiếc tàu ngầm sẽ tới Việt Nam vào đầu tháng 12, nhưng ông không cho biết ngày giờ nhất định. Bản tin hôm qua cho hay là tàu ngầm Hải Phòng đã hoàn tất thử nghiệm ngoài khơi Kaliningrad và đã trở về cảng St. Petersburg, trụ sở của hãng đóng tàu Admiralty, hôm 2 tháng 3. Đây là tàu ngầm thứ 3 trong tất cả 6 tàu ngầm mà Hà Nội đã đặt mua của Nga theo một hợp đồng đã ký kết hồi năm 2009. Ông Buzakov cho biết thêm là tàu ngầm Đà Nẵng HQ-186, chiếc tàu thứ 5 trong hợp đồng, sẽ được hạ thủy trước cuối năm nay. Tháng 3 năm ngoái, tàu HQ-183, thành phố Hồ Chí Minh, tàu lớp kilo thứ nhì, được hãng tàu của Hà Lan Goldstar chở sang và chuyển giao cho Việt Nam tại cảng Cam Ranh. Hãng tàu này đã giao lại cho Việt Nam tàu đầu tiên là tàu HQ-182 mang tên Hà Nội, cũng tại cảng Cam Ranh vào ngày 31 tháng 12 năm 2013. Tất cả 6 chiếc tàu diesel điện hiện đại này do Nga chế tạo đã được đặt mua qua một hợp đồng trị giá 2 tỷ đô la mà Việt Nam đã ký trong chuyến đi của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tới thăm Moscow năm 2009. Theo hợp đồng này, Nga phải chuyển giao tất cả 6 tàu cho Việt Nam trước năm 2016, và ngoài ra còn phải huấn luyện các thủy thủ Việt Nam để vận hành tàu ngầm và cung cấp các linh kiện cần thiết cho Việt Nam. Mất điện tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất đã làm ngưng trệ hoạt động không lưu. Nhiều chuyến bay đã phải đổi nơi hạ cánh hoặc trở về điểm khởi hành hôm qua khi xảy ra sự cố mất điện, khiến cho hệ thống radar tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất không hoạt động được trong hơn một giờ đồng hồ, theo tin của trang mạng VN Express. Bản tin cho hay là có ít nhất 33 chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam và của hãng máy bay giá rẻ Jetstar Pacific bị tác động trong sự cố này. Tân Sơn Nhất là phi trường lớn nhất nước, hiện đã bị quá tải với khoảng 300 chuyến bay nội địa và quốc tế hàng ngày. Bản tin của Channel News Asia nói rằng các nhà lập pháp Việt Nam đang tranh luận về liệu có nên chấp thuận một dự án để xây một phi trường mới có kinh phí lên tới hàng tỷ đô la ở gần Sài Gòn hay không. Bản tin nói rằng mặc dù thành tích an toàn không lưu của Việt Nam khá tốt, nhưng một loạt sự cố mới đây đã gây quan ngại đối với hành khách trong nước. Tháng trước, một máy bay của Vietnam Airlines đã chuẩn bị cất cánh thì bị một chiến đấu cơ quân sự cắt ngang một cách nguy hiểm. Và tháng 7 vừa rồi, hai chiếc máy bay suýt nữa đã đâm vào nhau tại một phi trường ở miền Trung Việt Nam khi một tập sự viên được giao trách nhiệm điều khiển không lưu trên phi đạo rất bận rộn của phi trường này. Và tháng 6, phi hành đoàn của một phi cơ của Vietjet chở 200 hành khách đã bị ngưng công tác sau khi đáp xuống ở phi trường khác cách đó 100 km trong một chuyến bay lên thành phố Đà Lạt.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Giá dầu thô sụt mạnh trên toàn cầu đang biến thành một lợi thế cho Ấn Độ, một quốc gia lệ thuộc nặng vào dầu nhập khẩu. Dầu rẻ hơn đang thúc đẩy nỗ lực của chính phủ Ấn Độ nâng nền kinh tế ra khỏi tình trạng trì trệ nghiêm trọng. Từ New Delhi, thông tín viên VOA Anjana Pasricha gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày.
Từ nhiều thập niên, trợ giá năng lượng ở Ấn Độ đã là một gánh nặng cho tài chính của chính phủ, nhưng các nỗ lực xoay chuyển tình thế đã bị khựng lại vì sự phẫn nộ chính trị và quần chúng. Tuy nhiên, sự trượt giá gần 25% về dầu thô trên thị trường quốc tế kể từ tháng 6 đã đem lại một cơ hội hiếm có cho chính phủ chấm dứt việc kiểm soát giá dầu diesel hồi tháng trước. Giới tiêu thụ Ấn Độ gần như không nhận ra điều này. Lý do là vì bất chấp sự kiện thôi trợ giá, giá dầu thô toàn cầu sụt mạnh có nghĩa là họ không phải trả giá đắt hơn tại các trạm xăng dầu để đổ vào xe. Các kinh tế gia nói giá dầu thô sụt mạnh đã đem lại nhiều lợi ích. Dầu là một mặt hàng nhập khẩu lớn nhất trong một nước mua 2/3 nhu cầu từ nước ngoài. Một lợi ích là nó đã làm giảm bớt gánh nặng của chính phủ trong việc kiềm chế mức thâm hụt tài chính cao ngất. Theo kinh tế gia Banumurthy của Viện Quốc gia và Chính sách và Tài chính công ở New Delhi.
Đây là một bất ngờ vui cho Ấn Độ bởi vì đây là một trong các vấn đề đã nằm trong nghị trình của Bộ Tài chính. Giảm mức trợ giá dầu để có thể hạ thấp toàn bộ mức thâm hụt tài chính. Vì thế, ngay bây giờ chúng ta có thể nói rất rõ là năm nay mục tiêu thâm hụt tài chính là 4,1% có thể đạt được một cách dễ dàng.
Dầu thô rẻ hơn cũng đóng một vai trò chủ chốt trong việc hạ giảm mức lạm phát, đã tụt mạnh từ 10% năm ngoái xuống tới mức chưa đầy 6% trong tháng trước. Đó là tin mừng cho một nước mà lạm phát cao đã dẫn tới tình trạng lãi suất cao, kéo chạm đầu tư và mức chi của người tiêu thụ. Nhưng với nhiều tiền hơn trong túi và giá năng lượng thấp hơn, người tiêu thụ một lần nữa lại lạc quan, mua xe hơi và các hàng hóa khác. Cô Kavita Di, 30 tuổi, vừa mua được một chiếc xe hơi đã chọn mua một chiếc xe lớn hơn chạy bằng xăng thay vì dầu diesel. Tại Ấn Độ, từ nhiều năm nay, người tiêu thụ thích mua xe chạy bằng dầu diesel bởi vì có trợ giá của chính phủ nên loại dầu này rẻ hơn xăng. Cô nói lúc đầu cô định mua xe chạy bằng diesel, nhưng cô thấy đó là điều không hợp lý bởi vì sự khác biệt giữa dầu diesel và xăng đã thu hẹp đáng kể. Và cô nói với ngân sách eo hẹp ban đầu và nghĩ rằng giá xe hơi cũng đã tương đối hạ, cô quyết định mua một chiếc xe đắt tiền hơn một chút để tự thưởng cho mình. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng có một bất lợi trong việc giá dầu hạ. Kinh tế gia Banumurthy lo ngại rằng sự sụt giá các nhu yếu phẩm trên toàn cầu như dầu thô, than đá và vàng có thể là dấu hiệu của một sự trì trệ trong các nền kinh tế lớn.
Những mặt hàng này đang đi vào giai đoạn thiếu phát, một điều cần phải cứu xét bởi vì đó sẽ là rủi ro lớn nhất cho các nền kinh tế thị trường đang trỗi dậy như Ấn Độ. Bỗng dưng cho thấy Nhật Bản đi vào cuộc suy thoái. Đức đi vào suy thoái. Vậy điều đang xảy ra ở môi trường bên ngoài thực sự có tác động mạnh đến nền kinh tế Ấn Độ.
Nhưng ngay lúc này, chính phủ đã dễ dàng hơn trong việc sắp xếp tài chính, có thêm tiền để chi vào các cơ sở hạ tầng cấp thiết và khuyến dụ các nhà đầu tư nước ngoài đi vào một nền kinh tế đã tiến vào tình trạng tốt hơn.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tiếp tục vòng đàm phán căng thẳng nhằm đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran trước thời hạn chót. Ngày hôm nay, ông Kerry gặp gỡ Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif tại Vienna chỉ vài ngày trước hạn chót là ngày thứ hai để đạt được một thỏa thuận. Những quan ngại gia tăng là hai bên sẽ không thể nào thu ngắn những cách biệt đúng hạn. Thay vào đó, họ có thể đồng ý gia hạn thời hạn chót để thương thuyết. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Kerry nói đoàn đàm phán của ông không dự trù thảo luận về việc gia hạn những cuộc thương thuyết nhưng muốn đạt được một thỏa thuận toàn diện. Iran và nhóm các cường quốc thế giới đã nỗ lực trong một năm để đạt được một thỏa thuận rút lại chương trình hạt nhân của Tehran để đổi lấy việc giảm bớt những chế tài. Hoa Kỳ và đồng minh từ lâu cho rằng Iran đang nỗ lực chế tạo bom hạt nhân. Iran nói những nghiên cứu hạt nhân của nước này chỉ nhằm những mục đích hòa bình. Phó Tổng thống Joe Biden gặp các nhà lãnh đạo Ukraine trong một nỗ lực nhấn mạnh đến việc Washington ủng hộ Kiev vào lúc nước này đang chiến đấu chống lại phe nổi dậy thân Nga. Trước các cáo buộc thảo luận tại Kiev, một viên chức cấp cao của Tòa Bạch Ốc cho biết ông Biden sẽ dùng các cuộc thảo luận này hôm nay để nói với Tổng thống Petro Poroshenko và Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk là Hoa Kỳ đứng đằng sau chính phủ Ukraine. Chuyến viếng thăm của Phó Tổng thống Biden diễn ra giữa lúc có những bất đồng tại Washington về việc có nên cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine hay không giữa lúc phiến quân vượt trội hơn về mặt vũ khí. Thông tin viên Đại tiếng nói Hoa Kỳ Miroslava Gonzalez đi cùng với ông Biden nói Kiev hy vọng thuyết phục Tòa Bạch Ốc vượt qua những ngần ngại để cấp vũ khí phi sát thương và viện trợ phòng vệ cho Ukraine. Bà nói nhà lãnh đạo Ukraine hy vọng có được đảm bảo là Hoa Kỳ sẽ ủng hộ Ukraine. Ukraine cần được sự giúp đỡ thực sự và việc này bao gồm những vũ khí phòng vệ sát thương để bảo vệ lãnh thổ. Ukraine hy vọng sẽ nhận được những đảm bảo này từ Phó Tổng thống Biden. Hiện vẫn chưa biết quyết định của chính quyền Obama, các giới chức Tòa Bạch Ốc đã nói rằng vấn đề này đang được thảo luận. Người biểu tình đã xung đột với cảnh sát tại thủ đô Mexico trong một cuộc tuần hành lớn phản đối việc Tổng thống Enrique Peña Nieto xử lý vụ 43 sinh viên đại học dường như bị thảm sát. Xáo trộn bên ngoài tòa nhà chính phủ hay còn được gọi là National Palace ở Mexico City ngày hôm qua đã làm hoang ố cuộc biểu tình chủ yếu là ôn hòa của hàng ngàn người. Sáng sớm ngày hôm nay, những người biểu tình mang mặt nạ đã xung đột với cảnh sát gần phi trường Mexico City, ném bom xăng và pháo vào cảnh sát. Các sinh viên mất tích vào ngày 26 tháng 9 tại thành phố Iguala. Các giới chức tin là sinh viên bị cảnh sát địa phương bắt giao cho một băng đảng ma túy địa phương có tên là Guerreros Unidos. Theo lời cáo buộc thì băng đảng này đã giết chết các sinh viên, đốt thi thể và ném tro xuống một con sông. Cha mẹ các sinh viên bác bỏ tin con của họ đã chết và yêu cầu chính phủ tìm các sinh viên còn sống. Hàng chục người đã bị bắt giữ vì có liên hệ đến vụ bắt cóc, gồm có những thành viên của băng đảng Guerreros Unidos, hơn 20 cảnh sát và thị trưởng Iguala đã bị mất chức, cùng với vợ con cũng bị mất chức. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã giải tán Hạ viện để chuẩn bị cho một cuộc bầu cử đột xuất dự trù diễn ra vào ngày 14 tháng 12 năm nay. Quyết định này ngày hôm nay được xem như là một nỗ lực củng cố cho sự ủng hộ dành cho chính phủ công Abe sau khi nước này bất ngờ lâm vào suy thoái vào cuối quý 3. Hậu quả của nền kinh tế suy yếu đã làm cho ông Abe hoãn lại việc tăng thuế doanh thu 10%, làm mất lòng dân cho đến tháng 10 sang năm. Nhà lãnh đạo Nhật Bản đã hứa từ chức nếu đảng của ông mất thế đa số trong quốc hội, nhưng các nhà phân tích nói đảng Dân Chủ cấp tiến cầm quyền chắc chắn sẽ vẫn chiếm đa số với đảng đối tác trong liên minh là đảng Komeito. Một thành viên cao cấp của chính phủ Sri Lanka cho biết ông rời khỏi đảng cầm quyền để ra tranh cử như một ứng cử viên đối lập chống lại Tổng thống Mahinda Rajapakse trong những cuộc bầu cử sắp tới. Bộ trưởng Y tế Manthipala Sirisena rời khỏi chính phủ cùng với ít nhất là 3 bộ trưởng khác ngày hôm nay cho biết ông được chọn để trở thành ứng cử viên đối lập chính. Ông Manthipala Sirisena rời khỏi chính phủ là một bước lùi đối với Tổng thống Rajapakse, người có được sự ủng hộ đáng kể sau khi lãnh đạo chiến dịch quân sự chấm dứt 25 năm nội chiến chống lại phiến quân Hổ Tamin. Ông Sirisena cáo buộc chính quyền của Tổng thống là gia đình trị và đưa đất nước đến độc tài. Thị trường việc làm và nhà cửa ở Mỹ đang hồi phục, lạm phát ở mức rất khiêm tốn và nền kinh tế tổng thể có phần chắc sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong một vài tháng tới vào năm sau và năm 2016. Đó là những thông điệp chính từ một loạt những báo cáo kinh tế được công bố hôm thứ Năm. Số người Mỹ đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp giảm đi 2.000 người xuống còn 291.000 người trên toàn quốc.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.